không có hình dáng, nhưng mà tất cả hình dáng là nó mới là về nguồn cội. Ai thấy hình nào cũng được hết. Tôi thiện có người thấy tôi vậy, có người thấy kia thế nào. Dạ, cũng thế. Tôi không dạ. Tùy khả năng tiến hóa của tôi. Tôi nhớ để làm gì? Dạ. Để cho con thành. Tại vì tôi lo. Tôi lo cái gì, ví dụ cái gì đó thành ra tôi ốm nhau phản ứng. Phản ảnh mà dạ, cái thanh nó phản ảnh cho mình thấy mình mà không biết thấy, mà tưởng đó là ông Tâm. Mà thấy đẹp quá. Lúc đó mình thấy tâm tôi cái này thơ thơ nhẹ. Yeah. Màu, cái màu xanh da trời trong điển giới cơ thể nó bộc lộ ra, nó mới nghe được cái thanh. Còn nó còn tím nè, còn đen nè, còn đỏ là có nghe được cũng là nặng lắm. Cái màu thanh da trời mới được nghe cái âm thanh dịu. Cho nên khi mà tôi nói pháp mà ban đầu nói nghe nó nặng là tôi kéo từ người ở dưới lên càng nói càng thanh, càng nói càng nhẹ, càng nói càng sáng suốt. Đem được lên, cho nên nghe nó sung sướng, vậy là nó thấy nó thanh nhẹ, cho nên nhiều người ngồi nhắm mắt nghe tôi nói, nó chắc nó cảm giác nó mê luôn mà không biết nói gì.
Dạ.
Muốn mở mắt mở không được, nó nhẹ rồi rút đi lên. Nó phải có đường lối rõ rệt chứ đâu có phải là mê tín đâu, mà đâu có phải mê tín.
Dạ.
Nghe không? Dạ. Bạn nào vô thì còn trượt, bởi vì trượt tánh những người xung quanh.
Dạ.
Rồi giải được cái trượt tánh của hạ giới, nó lên trung giới giải rồi nó lên tiêu dơ vô cực. Ban đầu vô nghe bộ hơi nặng chút cho nó nhẹ.
Yeah.
Tại vì những người xung quanh đều nặng. Mà nếu bây giờ vô mà giải một cái siêu một cái nữa thì nó nặng thêm. Phải qua với cái trượt của nó rồi mới đi lên, đem nó lên siêu, nó mới ngồi nó nghe nó khoai, nó không có buồn ngủ mà nó không có mệt, nó không chán. Còn mấy ông ở trong chùa vô đọc cái kinh ông Thích Ca thế thôi nè. Rồi ông Di Đà đem nó nhẹ, mà đâu này người ta lúc động mà đem nó nhẹ thì nó không có tiếp thu được. Không tiếp thu được thì cái người thính giả nó nghe cũng như không có nghe. Thì nó thấy nó cảm giác rất nặng. Họ đằng này cũng như nói chơi, kêu nó chặt cho nó lặng nó nhẹ, ngồi nó khọc với nó. Mình thấy cái điển đừng làm việc cho mọi người là vậy. Chúng phải vô rồi mình phải suy nghĩ, từ bữa nay người ta đông quá tới để tôi phải nghĩ chuyện thiết hay, tôi nói cái đó là bị liền. Không có nghĩ được. Điển là điển để điển làm việc. Từ trực tới thành, luôn thuyết pháp nó phải từ trực tới thành, nó mới giải được. Nó quất một cái thanh vô cái thì nó kẹt, nó chán, nó bỏ nó đi. Chứ không mới vô đem Phật ra nói mất hồn. Ai biết ông Phật chuyện gì? Đó. Ông Phật ở thế gian là từ cái thằng người ta biến thành ông Phật, mà nó quên cái thằng người ta, nó chỉ nói ông Phật. Đấy,
yeah.
Cái đà ở điểm đó có người trực ô, rồi nó tự tu tự giải, khi nó ổn định rồi đi tới thanh điểm, rồi hóa giải vạn năng của nó, hết tuần tự như vậy. Không nhảy vô nó ông Phật à, ta biết ông Phật rồi một cái vì như thế đó, nói ông Phật hay quá rồi họ chỉ biết là nhờ ông Phật cứu độ. Thì vẫn còn ở đó, họ đâu có đi chung với ông truyền gia. Cái ông truyền gia ông cũng không biết nữa, làm sao ông dẫn người ta đi được. Phải dẫn ta cùng đi để khám phá một sự việc mọi người đang muốn khám phá, nó mới là đúng Phật.
Yeah.
Còn giấu cũng phải giấu chứ, nói mấy ông giấu thì tội nghiệp mấy ông, nhưng mấy ông không biết nói làm sao vậy. Thì nghĩa là xa cuốn kinh là hết rồi, hết Pháp. Còn cuốn kinh là còn Pháp, mà xa cuốn kinh là hết Pháp. Đó là thuộc gì đâu đó, vật chất đâu phải thiên liên. Thiên liên thì lúc nào cũng có, một cử động nào cũng là thiên liên kết hợp để chuyển qua cho vật chất thiên qua. Thì bất cứ một cử động nào cũng là một trạng pháp, đâu cần phải ôm cuốn kinh. Nếu không có cuốn kinh là hạnh không có lý, căn cứ trong cuốn sách mà nói chuyện đâu có được. Nghe nó hợp, nó hay một từ ngoài chút nào đó thôi. Một cách thực tế nó không có dẫn giải được những người xung quanh, bởi vì khả năng nó không có cái gì dẫn giải. Cái luồng điển nó phải bao gồm tất cả những người đang ngồi nghe, rồi muốn giải cho mọi người tiến qua chung một chỗ, đó mới thể cầu giải. Mà anh nói cao quá thì chỉ anh nghe thôi, chứ ai biết cái vụ đó. Không phải từ từ. Cho nên nhiều khi tôi nói, tôi đừng nói, mọi người khác tới tôi phải trở lộn lại nói này. Tôi nói một cách khác, đó mới thấy rõ luồng điển tôi xuống để dẫn giải cho cái người mới vô. Còn bây giờ mình đương cách nghĩa siêu mà người mới vô, tuy rằng nó tới nó phá mình nhưng mà nó có tâm, nó tới trễ nhưng mà nó có tâm, phải đợi, phải trở nó một phần, mình phải trở lại một câu chuyện, một
câu chuyện tha thứ, mình câu chuyện mình thay kệ. Mà để đụng tâm nó rồi mới kéo nó thành. Còn nếu mình nghiêm trang quá thì cái tâm nó có làm sao độ nó. Nên trong lúc mình thuyết giảng, vừa cơ hội một tiếng đồng hồ sau, hai tiếng đồng hồ có một người khác tới, phải bắt tình trạng người đó nói đi, là nói một cách trở về giao lý.
Yeah.
Hồi trước anh thấy ở Việt Nam, bước vô là nói chuyện người đó, không nói thôi, tôi mới tới là ông nói tôi rồi, trúng tôi rồi. Nhưng mà nhiều người không hiểu tại sao tới đó lại ông nói, tắt tôi ngay chỗ đó, tích tắc là đêm mở. Thấy không? Mà phải có tầm điển mới làm được, chứ không có điển làm sao làm nổi. Lấy cái đầu óc của người suy tư mà để khám phá cái sự động loạn của đó, làm sao khám phá kịp thời trong lúc bao nhiêu người đang chú ý và mình đang dẫn giải cho bằng, làm sao mình làm được? Ấy chỉ có cái điều, cho nên tôi nói đi nói lại, không ngoài sự thực tế là thực hành để có mới làm được việc vô vi gì. Còn không chịu thực hành mãi lại thì việc vô vi không giao cho mình được. Rõ ràng như vậy. Thấy dễ mà khó. Thấy vô xã láng chơi dễ mà khó. Nói chơi theo điệu vô vi cũng khó. Bởi nó chơi một chặt rồi nó đi tới sự nghiêm trang. Tự giải hết. Mọi người phải đi tới sự nghiêm trang và tự giải. Chứ không phải là nói chơi và đưa người ta đến xa đọa. Không có cái đó. Không bao giờ có cái trường hợp nào. Thầy nói chơi, nghe cũng băng, nói chơi, giờ cười này chứ thế nào. Cái cười này mở cho người ta được khỏe một chút. Rồi, nắm đầu, còn nữa. Như học vừa nhút người ta. Đấy, học nữa, như vậy đó. Đó là điển nó làm nổi. Thâm thương lắm. Cho đến người tu vô gì tới đó, nó đâu có đem sách vở gì. Ban đầu nó cũng lo. Nếu mà có cái audio gì đó thì nó lo. Sao, bữa nay tụi sẽ hỏi gì đây. Những sách vở chứ. Những cái gì mà mình nhớ trong đó tới lình cũng được. Đứng theo nghĩ.
Yeah.
Tới trường hợp đó, tới giờ phút đó, có kho sách ở đó, có hình tượng đó xuất hiện, mình làm việc còn không có thôi nghĩ. Đó mới thực tế rồi. Cho nên sau này nó dễ dãi những người vô vi sau này để nói này, cộng sản còn phải học vô vi. Vô vi mới là cộng sản. Nó không có gì hết. Ở thế gian nó không có gì hết. Nó chỉ mang một khối óc tinh vi để nó đi tới được chỗ nào nó cũng có đầy đủ hết. Nó qua giải rồi. Nó không có tiền, có bạc, không có gì mà đi đâu nó cũng có. Cái thơ là cộng sản của Thượng Đế, tâm trung hòa đồng, địa ngục cũng như thiên đàng, đời cũng như đạo. Đó, thực thanh nó mới làm được. Còn cộng sản như là còn bỏ tiền cho túi gặp ta giết thiên hạ làm sao làm cộng sản được. Cộng sản của Thượng Đế đâu phải vậy. Thượng Đế đã làm cộng sản từ bao lâu rồi nó mới có càn khôn vũ trụ. Nhưng mà cái càn khôn vũ trụ mà bất hợp tác một chút cũng tiêu luôn. Thấy không? Nó là luôn luôn trong cộng đồng tiến hóa của nhân sinh muôn loài vạn vật. Nó mới có trường tồn. Mà ở đây người ta lập cộng sản khác này, mạnh huyết không yếu, không có vũ trụ mạnh huyết không yếu, không có. Xây dựng tiến hóa thôi. Cái đó ông trời làm cộng sản lâu chứ đâu phải mới làm đâu. Đã phải nhiều tỷ năm rồi. Bây giờ trước lông chôm những chút. Ta đây là cộng sản nhân. Không phải cầm bạ làm thứ thêm. Đâu có lợi gì. Lưu lại những sử sách của những nhà lãnh đạo nói thì hay mà mấy ai làm được. Thì bây giờ thật hẳn. Cái đám vô vi đâu phải cần nhiều người. Thực tâm thành đi, được một người đỡ một người. À, được một người là quý lắm rồi. Được mọi sự bảo vệ và càng không dữ dội. Thấy rõ công việc là. Nhưng mà Asuran đầy đủ rồi. Asure đầy đủ rồi. Còn để bao hết cả là chỉ có là sâu là có tất cả. Bởi vì những người mà chưa siêu, nó phải lệ thuộc bởi những vật chất, nó sợ đủ thứ. Cái đó là lẽ phải. Nhưng mà trình độ. Còn mình mà siêu hơn thì mình thấy bây giờ hồi nào giờ mình chưa hiểu chân lý, mình dòm thấy sẽ hơi sợ. Giờ mình hiểu chân lý, tạo mày ra mà phải tất trước khi ta đứng trước xe, đầu xe mình phải ngưng lại thì nó phải ngưng. Thấy mình nó phải sợ. Vì con người sáng tạo chiếc xe hơi làm sao sáng tạo được. Con người mà sợ xe hơi, sợ quá nghe thơm bắt hồn bóp ngoài cái bỏ chạy. À, cái tâm tà, tâm trắng, tâm yêu, tâm mạnh, hai cách khác nhau. Khi mình thấy rõ rồi, tất cả là do khối óc của người sản xuất. Hỏi cái đèn sáng là con mắt sáng nhiều là thầy. Chỉ người trình độ thấp như cái đèn sáng, con mắt sáng, không có con mắt. Thấy không? Con mắt là chủ cái đèn, cái đèn làm sao chủ con mắt được. Mình hiểu rõ là tất cả những cái đó lệ thuộc, chứ đâu phải làm chủ, chủ trương, chúng ta phải chủ trương. Nên cái tu phải đào đạo xong tu, tu qua trong đời để tìm chân lý. Lúc ăn cũng là chân lý, lúc ngủ cũng là chân lý. Cái gì cũng đang học chân lý này. Không phải là lúc tôi xem kinh hay chân lý. Kinh như đâu mà ra? Do tất cả những sự kẹt không kết thành một đường lối chiếu rọi để tự tiến mà thôi. Thì mình kinh giả. Không có gì đâu. Rồi cái nào cũng là chân lý á. Mà nếu mình không biết á, thì không có chân lý. Dù mình để cái cuốn sách chân lý trên đầu ngủ 24/24 cũng không biết chân lý. Nhưng mà chân lý nó nằm ở trong ta và ngoài ta rất rõ ràng. Một học cắt cũng là chân lý mà không biết. À, thì thờ phượng một chân lý nào đó là sai lầm. Tất cả đều là chân lý. Cho nên phải có vô vi nó mới hiểu. Vô vi là sẽ diễn điển. Điển nó mới phóng vô tất cả. Chỗ trượt, chỗ thanh, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ nào điện nó vô cũng được. Bởi vì nó không có bị thôi, không bị hư, thì chỗ nào nó cũng vô được. Còn lấy cái phàm tâm vô là kẹt. Lấy phàm tâm vô là kẹt. Cho nên cái kinh Phật có để, có Phật truyện tàu, có Phật tế công. Ông đó chỗ nào cũng đi, Địa Nghiêm cũng đi, chỗ nào ông cũng đi. Mà ông thanh không có bị lôi cuốn. Ông tự giải thoát. Thấy không? Rồi biến hình những này kia kia nọ, những vị tiên rồi này kia kia nọ. Rồi chỗ nào ta cũng tới. Hỏi chứ bây giờ trong nhà điếm có thờ ông Địa không? Chứ ông Địa cũng là khối địa tiên, cũng người tu mà đem vô nhà điếm lên thờ. Tại sao điếm lên thờ ông Địa, ông Địa ông hộ? À, người phàm không hiểu. Cái ông Địa là cũng ở nằm ở trong liên hệ của chân lý. Mà ông Địa là cảnh tịch những người mê muội. Mà con điếm là nó mê muội vì tiền bạc cờ bạc này cái thứ này. Nó thua rồi tới nó khấn ông Địa. Làm thành nó đặt về ông Địa cho nó quánh cờ bạc. Mua bơm mua nho cho ông Địa. Nhưng ông Địa vẫn ở đó để dạy nó. Cho đến ngày nó thức giác và hiểu ông Địa và hiểu nó thôi. Thành nó nhiệm vụ ông Địa đời đời ở thế gian.
Cũng là của cha sắp đặt.
Cha ai nó? À, ở đó hoài. Để cho ta cúng hoài. Để cho đến ngày nó thức giác. Từ ông Địa nó lại chuyển lên ông Thanh. Rồi từ ông Thanh nó lên ông Thần. Nghe biết mà dạy, giao lý dạy bề ngoài cũng rất cần thiết. Dạy nhiều kiếp, dạy của người nhiều kiếp. Bây giờ sự thông minh của cả càn khôn vũ trụ đóng góp cho loài người. Bây giờ chúng ta có sự thông minh chút. Có sự tri giác về thần linh, thiêng liêng, sáng suốt ở bên trên. Chúng ta mới hiểu được một cái pháp để tự tu tự tiến. Cái trình độ đó thuộc về trình độ khác. Còn trình độ con điếm mà kêu nó dễ vô tu vô duy này, nó không bao giờ nó biết gì là gì. Nó cái chuyện quan đường, nó là phê bình, tôi cúng Địa hay hơn. Phải để cho ông Địa nó nuôi, cho nó nương tựa và để cho nó tu tiến. Còn cái vô duy là nó cho là quan đường, nhưng mà những người siêu thấy đó là phúc bộ.
Hai trình độ khác nhau, cho nên mình không có nên trách móc là người đó nó thi pháp lý, không. Nó tới trình độ học khi rồi nó phải học hết cái bài khi rồi nó tới lúc nó phải kinh mà.
Rồi bắt buộc nó phải học cái bài kinh mà.
Cái ngày giờ đó nó kinh mà.
Cũng như bây giờ hồi trước nó thờ ông Địa trong nhà nó. Mà nó xin cái gì cũng không được.
Thì nó khoa ông Địa ra gì.
Rồi một ngày nào bạn bè nó nói cho tôi thờ ông Địa cách dễ để hướng dễ này kia. Cầu với ông giúp đỡ. Rồi nó vừa nó làm y như vậy nó cầu rồi thấy có sự giúp. Mà cái giúp đỡ đó là buộc nó phải tìm hiểu thêm.
Bởi vì ông Địa bằng đất mà làm sao giúp nó thành công?
Tại có ông Địa sống đó nè. Ông Địa chết đâu có giúp nó được. Trong đó đánh tâm hồn nó. Rồi lúc đó nó bằng lòng vô như giao ly trong chùa này. Chị hiểu. Trình độ nó phải đi như vậy. Phải cho nó đi. Cho nên cơ hội của Đấng Cha Lành cho mọi người đủ thứ tiến hóa. Mà một ngày 24/24 mình thiếu thanh tịnh. Mình dòm không được sự tiến hóa của bạn được. Rồi mình chê người này tu, có tu người kia không có tu, chứ thiệt là họ đã và đang tu như mình. Nếu mình hiểu nhiều thì mình phải cố gắng tu nhiều hơn. Thấy cái đà chậm tiến đó mà Thượng Đế cũng vẫn sắp đặt đưa nó từ ở dưới đất mà đi lên trên thiên đàng.
Rồi mình có cơ hội linh trình từ trung thiên đi lên, tại sao mình cái căn mình nhẹ, tại sao mình không tu? Những người tu ở bên vô vi mà thích ứng gì tu vi, vô vi thì căn nó từ giáp giới trung thiên sắp lên, nó nhận thức rõ ràng. Còn nó dưới trung thiên, nó thấp hơn trung thiên, nó chưa có vô vi, nó có thâm trí được vô vi. Còn nó hiểu được vô vi là từ trung thiên xuống ba bốn bậc trở ra thôi, tới phần trình độ nó tới đó nó dễ hấp thụ, nó phải tầm thường. Cho nên nhiều khi nó ý thức rồi thì nó bỏ tất cả và nó chỉ đi một con đường một thôi, nó rốt ráo như vậy. Cho nên người không hiểu, nhiều khi ai cũng kêu tu, ai cũng kêu tu mà rốt cuộc nó tu đâu có được.
Trình độ nó chưa tới, nó có quyền phê bình, mình không có quyền phê bình. Bởi trình độ nó chưa tới. Ủa nếu người ta tới người ta phê bình mình cắt
là mình đi xuống. Không tin nổi, tu bao nhiêu năm cũng bị phạt. Không có quyền trách những người mới mới tu và muốn tìm hiểu mình. Mình chỉ thanh thản phúc đáp những cái gì mình hiểu. Bữa nay nói được là nói, nó không được xin lỗi, ngày mai tôi sẽ học tiếp của anh. Ngược lại mình phải nói học của anh. Bởi vì hồi kia tôi làm con người tôi chưa biết hỏi, tôi chưa rõ cái này. Mà bây giờ anh hỏi những câu hỏi mà tôi hồi trước không bao giờ tôi hỏi. Mà trong tâm tôi yếu hèn, tôi không dám hỏi những cái đó nữa. Mà bây giờ anh dám hỏi, tôi phải học của anh. Thì mình bằng làm học thì họ sẽ trao cho mình mới đổi được. Còn nếu mình không bằng làm học của người ta không có đổi được, ta không có cơ hội được. Thấy không? Vô tình mình đã giúp họ, không hay gì. Rồi mình làm cho họ sang phúc thêm. Đó là tạo phước cho họ đó. Bán mình cũng được phước mà mình cũng được. Thế không? Rồi mình thấy cái cảnh huyền di của trời đất sắp hạch quá nhiệm màu. Từ âm thanh tôi và từ sự suy xét của tôi và tôi thấy sự cao siêu quá trình đã về qua tôi. Thế không? Đó là Chúa đã ban ơn lành, Thượng Đế đã ban phước lành. Tôi mới có cơ hội an nhiên đảm đạo với một người chấm đối tôi, kẻ thù và trở nên bản thân. Thấy rõ ràng. Cho nên cái chuyện bữa nay tôi nói là chuyện xưa cũ ở Việt Nam rồi. Anh thấy không? Tôi mở những khóa như là cho tự do đàm đạo. Không có cái đạo nào lộn xộn bằng cái đạo duy nhất. Tôi luôn buồn thi xác mà ông cũng giải được đó. Thấy không? Trước khi tôi chưa tới thì nó cãi với nhau lung tung. Mà trước giờ tôi tới rồi là yên tất cả chỉ có duy nhất mà thôi. Để cho nó thấy con đường duy nhất. À, các tư tưởng phải truy đức thì thành điện tử. Các tư tưởng phải truy đức à, cho nên chúng ta tu, chúng ta phải tưởng trên trời, tưởng về cao, tưởng nhẹ thanh thì nó luôn luôn nó sẽ tiến. Mà chúng ta tưởng về đời để chiến thắng người ta, làm sao có sự kiên nhẫn, có sự bảo vệ làm sao có sự kiên nhẫn, có sự bảo vệ lấy cái đạo của tôi thì cách biệt, tôi là người cách biệt và xa biệt các nơi thì làm sao có sự kiên nhẫn. Miệng tôi nói thống nhất đạo pháp nhưng mà tôi bảo vệ đạo pháp tôi thì tôi cách biệt với ta rồi làm sao? Thì tôi nói cái đó để cho bắt các bạn nghe và hiểu. Rồi thầy sau này bạn muốn tả đạo nó xuống nó rao nhiều cái đạo hay bây giờ có rồi. Nhưng mà chỉ có bảo vệ, phải dùng hai chữ bảo vệ là hơn. Mình biết đó. Không có nên phi thì vậy. Bởi vì mình tu, mình hòa hợp với sự sẵn có. Chứ mình không lấy cái đó làm bảo vệ. Nếu họ lấy cái đó làm bảo vệ là lấy cái đạo tạo cái đạo. Thầy chưa? Dạ con hiểu.
Thực đó là lấy cái đạo tạo. Kẹt hết trời. Nghe không? Cho nên ông trời nói hoài không nghe. Chuyển điển cho nhiều người truyền pháp nói mà không nghe. Một ngày kia phải đánh bằng roi mạnh hơn nữa. Và phải tan rã. Sau sự tan rã đó học cái bài đó mới chịu hồi sinh lại. Còn không sinh nào. Cho nên cơ trời phải chuyển. Cho nên thiên cơ phải làm việc.
Bây giờ mình hỏi cái bông hợp ai sanh cô ra? Nó nhìn nhận là cái cây này sanh cô ra. Cô có khác hơn cái cây này cách nào không? Thì cô nói tôi khác xa. Thấy không? Lấy cái bông hợp để coi. Tôi khác xa. Tôi tươi đẹp. Tôi duyên dáng, tôi yêu nhiều người mến yêu hơn. Còn cái cây này thế nào? Cái cây này nó có gai gốc sâu si. Anh thấy có cùng mang ít người giờ tới nó nhưng mà thích tôi nhiều hơn. Thấy không? Mới cô có sống lâu hơn cái cây này không? Thì cô nói đương nhiên tôi phải sống lâu. Nhiều người kính mến, nhiều người nâng niu tôi, phải bồi dưỡng cho tôi sống lâu. Nhưng mà không lâu, mưa gió bão bụt từ tai một rớt xuống. Lúc đó mới hỏi, hỏi cái nhị, hỏi cái nhị, còn có cái nhị không à? Hỏi cái nhị cho ai sanh cô ra? Nó có nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra. Cô có khác hơn cái cây này cách nào không? Tôi khác nhiều lắm. Tôi có mùi hương tâm thức, thấy không? Còn cái cây này làm gì có hương vị? Tôi được nhiều người chờ mong đón mùi vị của tôi. Thì hỏi cho cô có sống lâu hơn cái cây này không? Nó nói đương nhiên tôi sẽ sống lâu hơn. Vì nhiều người bảo vệ tôi và thích mùi hương vị của tôi. Đó. Thì không lâu bão bùng, gió thổi, mưa rào thì cái nhĩ nó phải rã xuống còn hột giống. Thấy không? Hỏi cho ai sanh cô ra? Nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra. Cô khác hơn cái cây này cái gì đâu? Cho tôi biết. Thì cô nói rằng tôi khác hơn nhiều lắm. Tôi là tùy cơ ứng biến. Thấy không? Chiều nào tôi cũng xây chuyển được, tôi nhẹ nhàng. Còn cái cây này bị kẹt ở đây, bão bùng nguy hiểm thì phải ngã xuống. Còn tôi gió nam thổi theo nam, đông theo đông. Nhưng mà cô quên đi, cô không hiểu cơ trời. Bay được một lúc rồi gió ngược, gió xuôi lại có gió ngược, nó mới xoay ra ở một chỗ. Rồi cát bụi che lấp lại, đè lại, người ta đạp lên trên. Còn cái chủng tử nguyên tử đó thì cô phải phấn đấu đi lên. Thì lúc đó cô mới mặc ra cái cây. Rồi mình hỏi ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây kia sanh tôi ra. Nó không bỏ được, nó không từ bỏ được nguồn cội của nó. Nó nhìn nhận là cái cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cô có khác hơn cái cây này chỗ nào không? Thì nó nói giờ phút này tôi mới thấy rõ là không có khác. Tôi phải chấp nhận định luật quá quá sinh sinh, cũng như cái cây mà tôi đã chê trước kia. Tình thương của người mẹ làm sao xa tránh người con được, không có cắt đứt được. Lúc nào nó cũng nhìn nhận định luật sanh hóa do đâu đến, phải có. Cho nên chúng ta tu bây giờ tu trở về nguồn cội là đúng nhất. Chúng ta đã quên nguồn cội, ta đã kiêu hãnh, chúng ta tưởng là chúng ta hay hơn đấng cha là. Chúng ta tưởng là chúng ta không cần nguồn gốc mà có đó. Cho nên chúng ta sai lầm. Bây giờ chúng ta tu trở về nguồn cội là đúng nhất, hợp thờ đúng nhất, không có xa. Thấy không? Sự kiêu hãnh của bông hường cũng như một kiêu hãnh của một cô gái lớn lên, học được bác sĩ, học được này kia kia nọ, thì coi mẹ nó anh chung. Nhưng mà rốt cuộc nó phải làm trong định luật hoa hoa xuân xanh cũng như mẹ hiền. Dốt nát cũng làm. Thấy mẹ hiền dốt nát nhưng mà mẹ hiền làm bao nhiêu câu chuyện nó phải làm ở sau này. Hết sự kiêu hãnh rồi mới tâm trở về nguồn cội. Chưa? Bây giờ chúng ta tu mượn cái pháp để giải sự kiêu hãnh, giải sự tự ái, giải sự tham sân. Chúng ta mới thức giác được nguồn cội là giá trị, mà chính ta cũng là nguồn cội nữa. Thấy chưa? Chúng ta cũng mong các con của chúng ta trở về với ta, thì đấng cha lành cũng mong chúng ta trở về với người. Cho nên chúng ta hành trong hiếu đạo rõ ràng, không có sai chạy. Cho nên các bạn có một cơ hội được hành cái pháp này và được nghe những cái giáo lý rõ rệt phân minh, thì các bạn không có bao giờ hoa phí sự công phu, và các bạn không bị lường gạt nữa. Sáng suốt đã cho chúng ta thấy rằng không thể nào chối cãi được tình thương của phụ mẫu, không thể nào cắt đứt tình thương của cha mẹ ruột thịt. Đó là tình thương của Thượng Đế mới là thương của đời đời. Thấy chưa? Ở thế gian chúng ta không cắt được, thì Thượng Đế làm sao chúng ta rời được? Nhiều người kiêu hãnh, tôi không cần biết Thượng Đế. Nó phạm tội phạm thượng mà nó không hay. Tội nghiệp cho linh hồn thiếu sáng suốt, thiếu thanh tịnh để phân tách đường lối đi và đường lối đến. Thấy chưa?